Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 15 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về cách thức giáo hội thi hành đặc quyền giữ gìn và giải thích kinh thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này nói về lễ dâng Đức Maria vào đền thánh. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các linh mục và tín hữu noi gương Tân Chân Phước José Gabriel Brochero ra khỏi chính mình, tìm đến với các ngoại ô của cuộc sống, gặp gỡ và nói với tha nhân về Chúa. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư gửi các tín hữu Công giáo Argentina nhân dịp lễ phong Chân Phước sáng hôm qua 14 tháng 9 cho cha Brochero. Thánh lễ do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự tại làng Villa Curabochero, có gần 5.100 dân cư thuộc tỉnh Córdoba, Argentina. Trong thư gửi đến Đức Cha José María Arancedo, Tổng giám mục Santa Fe, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina và được công bố trong buổi lễ, Đức Thánh Cha gửi lại tấm gương của Chân Phước Brochero như mục tử nhiệt thành, tận tụy tìm đến và săn sóc đoàn chiên, kể cả tại những gia cư hẻo lánh trên lãnh thổ giáo xứ rộng 200 cây số vuông. Cha đặt công việc mục vụ trên việc cầu nguyện. Vừa khi đến giáo xứ, cha đã bắt đầu mang các tín hữu nam nữ đến Córdoba để tham dự cuộc tĩnh tâm với các cha dòng tên. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng và tính chất thời sự của lễ phong Chân Phước cho cha Brochero và ngài viết, cha là một người tiên phong trong việc đi tới các khu ngoại ô về địa lý và của cuộc sống để mang đến cho mọi người tình thương, lòng từ bi của Thiên Chúa. Cha không ngồi yên trong văn phòng nhà xứ, nhưng đi lừa tìm đến với dân chúng. Ngày nay, Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ của Ngài trở thành những thừa sai, những người rao giảng đức tin. Cha Brochero là một con người bình thường, mảnh khảnh, nhưng đã biết cách ra khỏi cái tôi và lòng ích kỷ hẹp hòi, khắc phục bản thân. Cha đã nghe tiếng gọi của Chúa, đã chọn lựa hy vọng để làm việc cho nước Chúa, cho công ích mà phẩm giá vô biên của mỗi người đáng được hưởng như con Thiên Chúa. Và cha đã trung thành đến cùng, tiếp tục cầu nguyện và cử hành thánh lễ, dù bị mù vì bệnh phong cùi.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày hôm nay, anh chị em hãy để cho cha Brochero cởi lừa với tất cả hành trang của cha vào trong căn nhà tâm hồn của anh chị em, mời gọi anh chị em cầu nguyện và gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ và đi ra bên ngoài, tìm kiếm người anh em mình. Động chạm đến mình Chúa Kitô đang chịu đau khổ và cần tình thương của Thiên Chúa. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nếm hưởng niềm vui mà cha Brochero cảm nghiệm, nếm hưởng trước niềm vui trên trời. Cha Brochero sinh năm 1840, gia nhập chủng viện năm 16 tuổi và thụ phong linh mục năm 1826 khi được 26 tuổi. Cha nổi bật về lòng bác ái giúp đỡ các bệnh nhân và những người sắp chết. Nhất là trong trận dịch tả tàn phá thành Córdoba năm 1867, cha góp phần phát triển quê hương về mặt kinh tế và xã hội, cũng như kiến thiết các thánh đường, nhà nguyện, trường học và mở đường xuyên qua miền núi. Cha Brochero rong ruổi mọi nơi trong giáo phận, mang lời Chúa cho dân chúng. Vào cuối đời, cha bị mù và điếc vì bệnh phong cùi, và những lời cuối cùng của cha là, giờ đây tôi hoàn toàn sẵn sàng để du hành. Cha qua đời năm 1914, thọ 74 tuổi.
Paris, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp Linh mục Bernard Potvin kêu gọi chính phủ nước này đừng vì chủ trương tục hóa tại các trường học mà chối bỏ và cản trở tôn giáo. Hôm 9 tháng 9 vừa qua, Bộ Giáo dục Pháp đã gửi một hiến chương gồm 17 điểm tới các trường học tại nước này, trong đó có mô tả nước Pháp là một cộng hòa không phân chia, trung lập về tôn giáo, dân chủ và xã hội, đảm bảo sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật và tôn trọng mọi tín ngưỡng. Hiến chương buộc các giáo viên tuyệt đối phải có thái độ trung lập, không biểu dương các sắc tín chính trị hoặc tôn giáo, và các học sinh không thể viện cớ một sắc tín tôn giáo hoặc chính trị để tránh một đề tài nào. Khi giới thiệu hiến chương này tại một trường học ở Paris, Bộ trưởng Giáo dục Pháp, ông Vincent Peillon nói rằng, văn kiện không phải chỉ nhắm nhắc nhở các luật lệ nhưng còn giúp mỗi người hiểu, thích ứng và tôn trọng ý nghĩa các luật lệ ấy. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix, cha Bernard Potvin nói rằng, mặc dù các vị lãnh đạo giáo hội hiểu tại sao chính phủ gửi bản hiến chương nói trên tới các trường học, nhưng chủ trương thế tục hóa không có nghĩa là làm cho tôn giáo trở nên trống rỗng hoặc phủ nhận hay cản trở các tôn giáo. Các vị lãnh đạo Công giáo cũng hiểu rằng các nhà chính trị lo sợ dân chúng dùng tôn giáo như một biểu tượng căn tính, nhưng tín ngưỡng tôn giáo đã tạo nên một phần các giá trị của Pháp như tự do, bình đẳng và tình huynh đệ. Nếu chúng ta không vun trồng một sự hiểu đích thực về các tôn giáo, thì người trẻ không thể tôn trọng tha nhân một cách đúng đắn. Chúng ta đã thần thánh hóa lĩnh vực công cộng, nhưng có nguy cơ làm cho chủ nghĩa cộng đồng hồi sinh trong tiến trình ấy.
Ông Antoine Rena, Chủ tịch Liên hiệp các Hiệp hội Gia đình Công giáo ở Pháp, cảnh giác chống lại mua toan nới rộng việc áp dụng hiến chương của Bộ Giáo dục cho 8.800 trường công giáo tại nước này. Ông nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, chúng tôi quen với điều này là người Công giáo bị đối xử như kẻ thù tại đây, và chúng tôi sẽ chống lại sức ép đòi áp dụng bản hiến chương này cho các trường công giáo của chúng tôi, vì đây là một cuộc tấn công trực diện chống giáo hội. Các nguyên tắc trung lập về tôn giáo phải được tôn trọng, nhưng không thể tôn trọng chủ trương này nếu nó có nghĩa là không được phép nói về tôn giáo. Trong một bài xã luận, báo La Croix nói rằng, người ta không rõ hiến chương của Bộ Giáo dục Pháp có cấm dùng thực phẩm kosher của Do Thái giáo hay thực phẩm Allah của Hồi giáo hay không, hoặc có cấm các học sinh không được cử hành các ngày lễ tôn giáo hay chọn mừng lễ Giáng sinh hay không. Trong khi đó, ông Dali Boubacar, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo ở Pháp, nói với hãng thông tấn Pháp hôm 9 tháng 9 vừa qua rằng, bản hiến chương của Bộ Giáo dục Pháp đòi các học sinh cư xử như những máy robot, khi truyền cho các em phải bỏ tín ngưỡng của mình vào trong tủ áo. Theo ông, hầu hết các tín hữu Hồi giáo thiểu số tại Pháp không có vấn đề gì với chủ trương trung lập về tôn giáo, hay là di thế tục. Nhưng họ đặc biệt cảm thấy bị hiến chương này hạ nhục. Trong số 60 triệu dân Pháp, có 2/3 là tín hữu Công giáo, nhưng chỉ gần 10% tham dự thánh lễ Chủ nhật. 40% dân Pháp phủ nhận mọi tín ngưỡng. Hồi năm 2004, Quốc hội Pháp đã thông qua luật cấm các biểu tượng tôn giáo tỏ tường tại các trường học. Và vào năm 2015 tới đây, một môn học mới gọi là luân lý đời sẽ được du nhập vào các trường học ở Pháp.
Manila, các giám mục miền Nam Philippines lên án phiến quân dùng các con tin như khiên thuẫn, chống đỡ trong các cuộc chạm súng với quân đội chính phủ. Các cuộc chạm súng leo thang từ ngày 9 tháng 9 vừa qua, sau khi hàng trăm phiến quân mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro tấn công quân đội chính phủ Phi tại 5 huyện ở miền Duyên Hải, gần thành phố Zamboanga. Hôm 13 tháng 9, tin của quân đội Philippines cho biết có ít nhất là 18 người bị giết, trong số này có 11 phiến quân, phần còn lại là binh sĩ, chính quy, cảnh sát và 2 thường dân. Có 28 quân nhân, 6 cảnh sát và 18 thường dân bị thương tại 2 tỉnh Zamboanga và Basilan. Trong số hơn 100 người bị phiến quân bắt làm con tin trước đó, có linh mục Michael Ufana, cha bị bắt trong lúc viếng thăm thân nhân. Trong những ngày qua, phiến quân đã trả tự do cho cha Ufana, nhưng tiếp tục giữ thân phụ của cha. Mẹ và 2 anh em của cha đã chạy thoát hôm 12 tháng 9 trong cuộc giao chiến giữa quân đội Phi và phiến quân. Đức ông Crisologo Manongas, giám quản giáo phận Zamboanga, đã lên tiếng trên đài Veritas 846 mời gọi dân chúng giữ bình tĩnh, và Ngài cũng kêu gọi lực lượng phiến quân Hồi giáo này trở lại bàn hòa đàm, đồng thời đừng lôi kéo các thường dân vào trong cuộc đấu tranh chính trị của mình. Ngài nói, thương thuyết với võ khí trên tay sẽ không giải quyết được gì cả. Ngày 13 tháng 9, 17 giám mục và Đức ông Mononskas đã công bố một tuyên ngôn bày tỏ tình liên đới với tất cả những người bị thương tổn vì cuộc chiến, dù họ là người Hồi giáo hay Kitô giáo. Các vị khẳng định rằng, chúng tôi lên án sự kinh hoàng giáng xuống trên toàn thể một thành phố. Chúng tôi lên án hành vi dùng con tin như khiên thuẫn. Chúng tôi kêu gọi phiến quân trở lại bàn hòa đàm và kêu gọi chính phủ, các tổ chức từ thiện và các nhóm tôn giáo cũng như xã hội dân sự trợ giúp những người di tản. Về phần cha giám quản Monogas, cha cho biết là các thánh đường ở Zamboanga được mở cửa cho tất cả mọi người tị nạn chiến tranh, dù là Kitô hay Hồi giáo. Mọi người trong giáo phận, nhất là những cơ quan xã hội và bác ái, đều được động viên để tiếp đón những người trốn chạy khỏi những xáo trộn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Chiêm ngắm một tình yêu, Hoàng Nam trình bày.
Giả thân mến, sau bao nhiêu năm vất vả ở Ai Cập, chịu biết bao nhiêu phiền sầu đau khổ, dân Da Thái được Thiên Chúa cứu thoát. Cuộc giải cứu vô cùng ngoạn mục, đến nỗi không ai lại không thán phục trước quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Tại núi Sinai, họ đã đồng lòng ký kết một giao ước với Thiên Chúa, hứa rằng sẽ chỉ yêu mến và phụng thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Ấy vậy mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, họ đã quay sang thờ phượng ngẫu thần. Họ đã phản bội lại lời thề, phản bội lại chính tình yêu mà Thiên Chúa dành cho họ. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Timôthê, Phao-lô cũng đã không ngần ngại chia sẻ về quá khứ của mình, một quá khứ xa đường lạc lối, bắt bớ Đức Kitô. Hình ảnh dân Da Thái xưa và Phao-lô năm nào có lẽ cũng phản ánh đôi chút thái độ của thế giới và xã hội chúng ta ngày nay. Xa đọa, bội phản, bất tín, chỉ cố công đi tìm lợi ích cho bản thân. Nếu cứ theo cái lý của nhân loại, một dân tộc Do Thái bội nghĩa như tường thuật của bài đọc một, đáng lẽ phải bị trừng trị và gánh lấy một hình phạt thích đáng. Và Phao-lô, kẻ bách đạo năm xưa, phải được kể là một trong số những tội đồ bậc nhất của lịch sử. Thế nhưng, tạ ơn Chúa vì Ngài đã không hành xử theo cách của con người. Dân Da Thái bất trung với Chúa, nhưng Chúa vẫn luôn tín trung với giao ước mà Ngài đã lập với tổ tiên họ. Với Phao-lô, chẳng những Thiên Chúa không trừng phạt mà còn biến đổi ông thành vị tông đồ cao cả của Hội Thánh. Trình thuật chương 15 của Tin Mừng Luca hôm nay với ba dụ ngôn của Đức Giê-xu càng làm nổi bật hơn nữa tình yêu của Thiên Chúa. Ngài không muốn bỏ sót hay loại trừ một ai, dù chỉ là một đồng bạc nhỏ nhoi khuất mình trong đêm tối, hay một con chiên ham chơi đã lạc mất khỏi đàn, Thiên Chúa vẫn dốc hết sức mình tìm kiếm. Người con thứ ngang nhiên đòi chia gia sản, bỏ đi hoang tìm lạc thú thế gian. Thất bại dưới chợ đời bon chen, anh ta quay về chỉ mong được cơm no áo ấm. Chả cần biết anh ta có thực tâm hay không, người cha vẫn đón nhận. Người con trưởng tỏ vẻ bức bối với em, không chịu vào nhà, người cha đã đích thân tiến ra mời gọi. Vâng, Thiên Chúa chẳng muốn loại bỏ một ai, vì bản chất của tình yêu là tha thứ và nối kết. Thế nhưng, ngược lại với Thiên Chúa, chúng ta thường hay loại trừ người khác, những người thấp bé hơn ta, những người chống đối ta, hay những người chẳng mang đến lợi ích gì cho ta. Trong những ngày gần đây, cả thế giới đang hướng lòng về tình hình chiến sự ở Syria. Ngày từng ngày, biết bao nhiêu người phải đổ máu oan ức, bao nhiêu dân thường phải tị nạn khắp nơi, bao trẻ em ngây thơ phải in hằn trong ký ức mộng mơ tiếng bom rơi đạn nổ. tình hình căng thẳng đến nỗi Đức Thánh Cha Francisco đã phải kêu gọi toàn thế giới dành một ngày để ăn chay và cầu nguyện. Một thế giới bình yên và hạnh phúc như địa đàng năm xưa đã bị những hận thù, ganh đua của thế nhân làm cho vụn nát. Tình huynh đệ hiệp nhất của nhân loại đã bị phân mảnh chỉ bởi vì con người hành xử mà chẳng có tình yêu. Các bạn thân mến, hẳn các bạn cũng có kinh nghiệm này là càng bao dung với người khác, tâm hồn ta càng thêm rộng mở. Còn tư tưởng loại trừ chỉ có thể làm ta thêm buồn phiền và mệt mỏi. Chiêm ngắm tình yêu bao dung của Thiên Chúa, các bạn hãy tự vấn mình xem, các bạn có đang loại trừ ai trong cuộc đời mình chăng? Có ai đó đang đứng bên ngoài cuộc sống của các bạn mà vì một lý do nào đó các bạn không muốn họ đi vào? Tình yêu chứ không phải bạo lực là yếu tố nòng cốt giúp tạo nên một bầu khí huynh đệ và đoàn kết. Nếu những người dân thường vô tội ở Syria không bị loại trừ ra khỏi cuộc sống của một số người, thì có lẽ đã không có những cuộc chiến đẫm máu. Nếu những người nghèo ở Phi Châu không bị gạt ra khỏi cuộc sống của một số người, thì có lẽ đã không còn những cảnh em bé đứng trơ xương, rét buốt bị bỏ mặc ngoài đường. Nếu cộng đồng nhân loại biết nghĩ đến nhau, cùng nắm tay nhau trong tình thân ái, có lẽ thế giới này sẽ đổi khác biết bao. Tình yêu sẽ dẫn người ta đến tha thứ, đến hòa hợp và trao ban. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, khi dựng nên chúng con, Cha đã đặt để trong trái tim của chúng con mầm mống của tình yêu, để chúng con biết lấy tình yêu mà hành xử với người khác. Thế nhưng, chúng con đã không để mầm mống tình yêu kia được triển nở trong cuộc sống của mình. Chúng con thấy thoải mái hơn khi chỉ trích, loại trừ người khác, dù cảm giác thoải mái ấy chỉ là nhất thời. Chúng con muốn gây chiến hơn là thứ tha, chúng con thích hận thù hơn là hòa giải. Chính thái độ ấy của chúng con đã khiến thế giới tươi đẹp mà Cha ban cho chúng con đang ngày một trở nên thối nát. Lạy Cha, xin giúp chúng con biết noi theo lối hành xử của Cha, không trách cứ khi người khác vô ơn, không trả thù khi người ta gây oán, nhưng luôn biết lấy tình yêu mà đối đãi lẫn nhau. Ngõ hầu nước Cha mau đến và hòa bình mãi cư ngụ giữa thế nhân. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các cách thức giáo hội thi hành đặc quyền giữ gìn và giải thích Kinh Thánh. Thưa Cha, giáo hội thi hành các đặc quyền của mình như là cơ cấu gìn giữ và giải thích trung thực, trực tiếp hay gián tiếp Thánh Kinh. Như thế nào, thưa Cha?
Trước hết, giáo hội thi hành các đặc quyền của mình qua các tuyên ngôn của các giáo hoàng và các công đồng chung với các định nghĩa trực tiếp tích cực, với các định nghĩa trực tiếp tiêu cực và các chứng dẫn văn bản kinh thánh như bằng chứng hay nền tảng của một giáo lý như chúng ta đã trình bày trong buổi nói chuyện lần trước. Nhưng cũng còn có các cách thức khác nữa, đó là sự đồng thuận của các giáo phụ, sự hòa hợp của một giáo lý với toàn bộ các sự thật mặc khải được giáo hội giảng dạy, những điều giáo hội đề nghị trong huấn quyền và các tuyên ngôn của Ủy ban Kinh Thánh và các bộ. Trước hết là sự đồng thuận của các giáo phụ liên quan tới các khẳng định lòng tin và thói quen. Giáo lý của các giáo phụ trình bày giáo lý của chính giáo hội nói chung và nói riêng liên quan tới ý nghĩa của các văn bản Kinh Thánh nếu nó hội đủ hai điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là có sự đồng thuận trong ý kiến của các vị liên quan tới ý nghĩa của một văn bản kinh thánh. Dĩ nhiên sự đồng thuận của các giáo phụ không phải là tuyệt đối, nghĩa là không đòi buộc tất cả mọi người đều phải đồng ý về ý nghĩa của một câu kinh thánh. Chỉ cần có sự đồng ý luân lý đồng nhất là đủ. Điều này không loại trừ sự bất đồng ý kiến của một vài giáo phụ nào đó. Điều kiện thứ hai, giáo lý đó phải liên quan tới một đề tài đức tin hay tục lệ của giáo hội. Cả ở đây nữa, lý do rất rõ ràng. uy tín huấn quyền của các giáo phụ diễn tả uy tín huấn quyền của giáo hội, và vì thế quyền bính của các giáo phụ không thể rộng rãi hơn quyền bính của giáo hội, là cơ cấu hạn chế việc xác định ý nghĩa các văn bản kinh thánh có liên hệ tới các khẳng định đức tin hay tục lệ trong giáo hội.
Làm thế nào để phân biệt một dữ kiện kinh thánh là nòng cốt hay không nòng cốt, thưa cha?
Một dữ kiện kinh thánh nào đó là nòng cốt hay không nòng cốt đối với kho tàng mặc khải thì không được do học giả thiết định một cách tiên thiên, mà phải được xác định dựa trên phán quyết của chính các giáo phụ. Nói cách khác, nếu các giáo phụ đã coi một đề tài kinh thánh hay sự đồng ý với thánh kinh, thí dụ như văn thể của một sách kinh thánh, như cần thiết đối với kho tàng đức tin, thì quyền bính của các vị cao nhất và phải được nghe theo, ngay cả khi đối với học giả, xem ra đề tài kinh thánh đó không là nòng cốt đối với kho tàng mặc khải. Một cách đặc biệt, nếu các giáo phụ đồng thuận trong việc trông thấy nghĩa kiểu mẫu trong một câu kinh thánh nào đó, thì nhà chú giải phải theo phán quyết của các vị. Khi nghĩa biểu tượng đó không hiện hữu trong văn bản nào của thánh kinh, thì chúng ta chỉ có một phán quyết theo truyền thống. Thật ra có ít văn bản kinh thánh có nghĩa được các giáo phụ đồng thanh chấp nhận. Tiếp đến là sự tương đồng với đức tin công giáo. Đây là kiểu nói diễn tả sự hòa hợp của một giáo lý với toàn bộ các sự thật mặc khải được giáo hội giảng dạy. Không có văn bản kinh thánh nào có thể đề nghị một giáo lý hay có một nghĩa trái ngược với các chân lý ấy. Lý do rất hiển nhiên, vì các sự thật mặc khải mà giáo hội giảng dạy phát xuất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh, vì thế không thể có sự mâu thuẫn giữa điều được giáo hội giảng dạy với Thánh Kinh được, nếu không thì Thiên Chúa tự mâu thuẫn với chính mình. Đây là điều đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIII nhắc tới trong thông điệp Providentissimus.
Có sự tiêu cực nào trong quan niệm này hay không, thưa cha?
Sự phụ đới của nguyên tắc trên đây có sắc thái tiêu cực vì một cách chính yếu nó nhằm loại bỏ các giải thích trái nghịch với giáo lý của giáo hội. Tuy nhiên, sự tương đồng với đức tin không bó buộc nhà chú giải tìm ra trong các văn bản mình chú giải các chân lý được giáo hội giảng dạy. Nếu các văn bản được chú giải thích hợp với sự thật, được loan báo, thì ý nghĩa của nó sẽ phải phù hợp với chân lý ấy. Trong trường hợp ngược lại, nhà chú giải cũng có thể không trông thấy một chân lý xác định nào đó trong các văn bản mà ông chú giải, mặc dù vẫn bị bó buộc không trông thấy trong đó các trái nghịch với một chân lý nào. Từ đó có thể kết luận rằng, để có thể là một nhà chú giải giỏi, cần phải là một nhà thần học giỏi, nghĩa là cần phải biết tường tận giáo lý công giáo.
Thưa cha, vậy ngoài các cách thức kể trên, còn có cách thức nào khác nữa không ạ?
Có cách thức thứ ba mà giáo hội thi hành đặc quyền gìn giữ và giải thích trung thực thánh kinh là ý nghĩa của giáo hội, tức ý nghĩa giáo hội đề nghị hay giả thiết như giáo lý mặc khải trong huấn quyền thường ngày. Có nhiều sự thật giáo hội đề nghị ít được nhận ra một cách rõ ràng, nhưng cũng rất quan trọng. Tương đương với nghĩa do giáo hội giảng dạy là nghĩa mà giáo hội học hỏi. Thật thế không thể có sự đối nghịch giữa điều giáo hội giảng dạy và điều giáo hội học biết, xét vì toàn thể giáo hội được thần khí sự thật trợ giúp. Đây là lý do giải thích tại sao có khi huấn quyền lên án những gì không chú ý đến cảm quan của tín hữu. Vì thế mà nhà chú giải không được đề nghị những chú thích kinh thánh thiếu lưu tâm tới tình cảm chung của đa số tín hữu. Trong lĩnh vực thánh kinh, ý nghĩa giáo hội đưa ra liên quan tới tính chất lịch sử của các phúc âm và các sách kinh thánh khác. Ý nghĩa chính xác của biết bao nhiêu giáo huấn kinh thánh như các lời khuyên phúc âm, các điều luật về làm phúc giúp đỡ người nghèo, tha thứ, sám hối, cầu nguyện, vân vân. Qua đó chúng ta có thể trực giác được rằng ý nghĩa của giáo hội làm thành một ngôi sao bắt đầu là điểm quy chiếu của toàn khoa chú giải công giáo, kể cả những điểm giáo lý quan trọng nhất, vì thế nên phải được tất cả mọi nhà chú giải công giáo lưu tâm.
Thưa cha, nếu con không lầm, thì còn một cách thức khác nữa của giáo hội trong việc thi hành quyền gìn giữ và giải thích thánh kinh một cách trung thực.
Vâng, cách thức sau cùng qua đó giáo hội thi hành đặc quyền gìn giữ và giải thích trung thực thánh kinh là các tuyên ngôn của Ủy ban Kinh Thánh và của các bộ của Tòa Thánh. Ủy ban Kinh Thánh đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIII thành lập năm 1902 với tông thư Vigilantiae, có nhiệm vụ theo dõi tất cả mọi biến chuyển của Thánh Kinh, lo lắng cho các tiến triển của nó, cũng như báo hiệu các sai lạc có thể xảy ra. Theo quy chế, Ủy ban được tổ chức như một bộ của Tòa Thánh, có các hồng y và các thành viên cũng như các cố vấn. Chủ tịch Ủy ban là một vị hồng y, một vị cố vấn làm thư ký. Tất cả hồng y chủ tịch cũng như thư ký, các thành viên và các cố vấn đều do Đức Giáo Hoàng chỉ định. Năm 1907, Đức Giáo Hoàng Pio X đã xác định quyền bính của các quyết định của Ủy ban Kinh Thánh đối với các tín hữu và khẳng định rằng mọi phán quyết của Ủy ban liên quan tới giáo lý và được Giáo Hoàng phê chuẩn phải được các tín hữu tuân phục trong lương tâm, cũng y như sắc lệnh của các bộ của Tòa Thánh. Tuy nhiên, sự chấp nhận bên ngoài và bên trong đó không nhất thiết có tính cách không thể thu hồi. Thật ra đây không phải là các định nghĩa tín lý, và không ít các quyết định liên quan tới các vấn đề văn chương hay phê bình trong một giai đoạn xác định nào đó nảy sinh ra các ý tưởng xem ra nguy hiểm cho đức tin, có thể bắt buộc có thái độ thận trọng, mà các thay đổi trong các giai đoạn sau đó có thể khiến cho thay đổi. Vì thế có thể xảy ra là một vài tuyên ngôn của Ủy ban Kinh Thánh được thay đổi hay thu hồi. Một học giả Kinh Thánh sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và thấy một vài điểm nào đó của các tuyên ngôn của Ủy ban Kinh Thánh không đúng, thì có thể báo cho Ủy ban biết các ý kiến khác biệt, để Ủy ban có thể đưa ra các biện pháp thích hợp cho trường hợp này.
Như thế có xảy ra trường hợp phải thay đổi các sắc lệnh quá khứ vì chúng đã trở thành lỗi thời không, thưa cha?
Có chứ, việc thay đổi các sắc lệnh của Ủy ban Kinh Thánh đã được duyệt xét trong lần in cuốn tài liệu Kinh Thánh Enchiridion Biblicum năm 1954. Nhiều sắc lệnh ban hành trong các thập niên đầu thế kỷ 20 liên quan tới các vấn đề văn chương và phê bình như tác giả duy nhất của sách ngôn sứ Isaiah hay vấn đề hai nguồn tài liệu của các phúc âm nhất lãm xem ra đã lỗi thời. Đối với tình trạng nghiên cứu tiến triển hơn của các thập niên sau đó, cũng như thái độ hòa hoãn hơn của giới học giả liên quan tới các lựa chọn phê bình văn chương. Năm 1954, hai linh mục Miller, thư ký, và Clay House, phó thư ký của Ủy ban Kinh Thánh, đã công bố hai bài viết ngắn giải thích rằng các sắc lệnh cũ của Ủy ban liên quan tới các vấn đề phê bình văn chương không dính dáng gì tới đức tin. Chúng chỉ là các tài liệu chứng minh cho thấy các khó khăn mà Ủy ban phải đương đầu trong các giai đoạn ấy và sự thận trọng phải có trong các hoàn cảnh như vậy. Giới chú giải Kinh Thánh có thể hoàn toàn tự do tiếp tục các nghiên cứu khoa học và lượng định giá trị của chúng. Tự sắc ban hành ngày 27 tháng 6 năm 1971 thay đổi cơ cấu Ủy ban Kinh Thánh. Từ nay trở đi, Ủy ban gồm 20 thành viên được lựa chọn giữa các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành chú giải và có nhiệm kỳ là 5 năm.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Lễ dâng Đức Maria vào đền thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu lễ sinh nhật Đức Mẹ, hôm nay chúng ta tìm hiểu lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh. Ngoài việc cử hành một giai thoại trong cuộc đời của Đức Maria, lễ nhớ dâng Đức Trinh Nữ Maria vào đền thờ Jerusalem ngày 21 tháng 11 cũng muốn cử hành tất cả thời gian từ khi Đức Maria sinh ra cho tới khi đính hôn với Thánh Giuse và biến cố truyền tin. Khi cử hành lễ này, giáo hội có ý soi sáng trong mức độ có thể sự thinh lặng ghi đậm giai đoạn đầu trong cuộc sống của Đức Maria. Để làm điều này, cần phải sử dụng tài liệu mạo thư Phúc âm Thánh Giacôbê hay tác phẩm Phúc âm như đã được mặc khải cho tôi của bà Maria Valtorta gồm 10 cuốn đã được đưa lên trang mạng tông đồ mục vụ sức khỏe.net. Việc sử dụng các nguồn tài liệu mạo thư hữu ích vì chúng chiếu sáng trên các khác biệt hiện hữu giữa các truyền thống khác nhau trong giáo hội liên quan tới giai thoại này, và phò hay chống đối với lễ này trong quá khứ, nhất là bên Tây Phương. Trong khi trong giáo hội Latin, lễ này chỉ giản lược thành lễ nhớ, thì trong giáo hội Đông Phương, lễ lại chiếm một chỗ quan trọng lớn hơn đối với hai lễ liên quan tới thời thơ ấu của Đức Maria, nghĩa là lễ vô nhiễm nguyên tội và lễ sinh nhật Đức Mẹ. Đối với giáo hội Byzantine, lễ dâng Đức Maria vào đền thờ là thành phần của chu kỳ 12 lễ lớn của năm phụng vụ, gọi là Dodecaorton, và cho tới nay vẫn được coi là lễ buộc. Theo các sách phụng vụ khác nhau của giáo hội Byzantine, lễ dâng Đức Maria vào đền thờ được gọi là lễ Exodus xuất hành, hay lễ vào đền thờ của Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa, và được anh em Hy Lạp coi là lễ bậc nhì, và anh em Slav coi là lễ bậc nhất. Việc cử hành kéo dài 6 ngày và được chia ra như sau. Ngày 20 tháng 11 là ngày Proeortia, áp lễ hay ngày canh thức. Từ 22 tới 25 tháng 11 là các ngày Meteortia hay sau lễ. Ngày cuối cùng là Apodosis, ngày lễ kết thúc. Việc giảm từ 8 ngày xuống còn 4 ngày là do thời gian chay tịnh chuẩn bị lễ Giáng sinh bắt đầu từ ngày 15 tháng 11. Tầm quan trọng của ngày lễ bên Đông Phương cũng còn được nêu bật bởi các văn bản của lễ nữa. Lễ gồm 3 bài đọc cựu ước trong kinh triều, 1 văn bản phúc âm ban sáng, và dĩ nhiên là có thánh thư và tin mừng và rất nhiều thánh thi giữa các loại Stikira, Idiomeli, Canoni, v.v. Tổng cộng có tới 220 đoạn tất cả. Ngoài ra lễ còn khơi dậy nhiều sáng tác văn chương. Thư viện Thánh Bút Hy Lạp ghi nhận không dưới 40 bài giảng thuộc thời các giáo phụ và thời Byzantine, và khoảng một nửa cho đến nay vẫn chưa được in ấn. Tất cả những điều kể trên cho chúng ta một ý niệm liên quan tới tính cách bình dân của ngày lễ, và nó tiếp tục được giáo hội Byzantine cử hành với cùng tính cách ấy.
Sau cùng, cần ghi nhận rằng ngày lễ cũng hiện diện trong các lịch phụng vụ của các giáo hội Đông Phương khác, trừ giáo hội Nestorio hay Sirio Đông Phương. Nhưng trong khi ngày lễ có các bài đọc đầy đủ và phong phú trong giáo hội Siro Tây Phương hay Jacobit, thì trong giáo hội Armeni xem ra ngày lễ mới được đưa vào sau này và chỉ được nhắc đến trong lịch phụng vụ. Giáo hội Maronit cũng cử hành lễ trong cùng ngày 21 tháng 11, nhưng quy chiếu lễ chung của Đức Trinh Nữ Rất Thánh, chứ không có văn bản riêng. Đối với giáo hội Copt Ai Cập, lễ rất được đề cao, được nhắc tới trong mọi sách phụng vụ, nhưng ngày mừng lễ ngày thứ ba Kiach, tương đương với ngày 12 tháng 12 của lịch Gregoriano và 29 tháng 11 của lịch Giuliano. Cả trong giáo hội Abyssinia, ngày lễ cũng chiếm địa vị quan trọng, gọi là lễ Baata hay đi vào, và được mừng ngày mùng ba Tarsas, tương đương với ngày 29 tháng 11. Sự khác biệt ngày mừng lễ là vì các lịch phụng vụ đặc biệt của các giáo hội Abyssinia và Copt. Sau đây là lịch sử ngày lễ. Lễ dâng Đức Maria vào đền thánh nảy sinh bên Đông Phương, rồi mãi sau này mới lan sang Tây Phương. Bên Đông Phương, ngày lễ bắt nguồn từ Jerusalem, kỷ niệm biến cố tại chính các nơi thánh nguồn gốc. Tài liệu đến với chúng ta không cho phép làm sáng tỏ thời gian khởi đầu của ngày lễ. Tài liệu thứ nhất được biết tới quy chiếu về việc dâng kính một nhà thờ do Hoàng đế Justiniano cho xây ngày 22 tháng 11 năm 543 gần đền thờ. Sử gia Procopio của Hoàng đế đã để lại một miêu tả chi tiết nhà thờ và các vất vả mà các nhà kiến trúc phải gánh chịu trong việc định vị trí cho nhà thờ. Các đào bới khảo cổ đã cho phép xác định chiều kích ngôi nhà thờ dài 85 mét, rộng 65 mét, với nhà trọ cho khách, các phòng ốc khác, và khu vực này đã là một trong các xây cất đáng kính nể nhất thời Byzantine tại Palestine. Nhưng năm 614, nhà thờ bị người Hồi phá hủy và một phần lớn chất liệu được dùng để xây các đền thờ Hồi giáo trên chỗ của đền thờ Jerusalem xưa kia đã bị phá hủy như còn thấy ngày nay.
Sử gia Procopio kể lại như sau: tại Jerusalem, hoàng đế Justiniano thánh hiến cho Đức Trinh Nữ một đền thánh chưa từng có mà những người địa phương gọi là nhà thờ mới. Từ mới dùng để phân biệt nhà thờ này với nhà thờ đã có trước kia, nằm ở phía đối diện gần hồ Bethsaida, kính nhớ sinh nhật Đức Maria trong nhà của Thánh nữ Anna thân mẫu người. Nơi chốn xem ra không phải là tình cờ, bởi vì nhà thờ được xây trên vài nơi thuộc đền thờ, nơi người ta cho rằng Đức Maria đã sống giữa thời gian dâng mình vào đền thánh và lễ nghi đính hôn sau đó với ông Giuse. Sau ngày thánh hiến nhà thờ mới, lễ này xem ra đã duy trì trong một thời gian tính cách địa phương hạn chế, và có nguy cơ bị lãng quên sau khi đền thờ bị người Hồi phá hủy. Đây là lý do giải thích tại sao sách Canonario Giorgiano thường phản ánh trung thực các thói quen địa phương tại Jerusalem hồi thế kỷ thứ bảy, lại không nhắc gì tới lễ. Và tại sao Thánh Gioan Damasceno qua đời năm 749 lại đã không giảng bài nào về lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh, mà chỉ hạn chế nhắc tới giai thoại sinh nhật Đức Maria trong một bài giảng, và trong bài giảng thứ nhất về biến cố Đức Mẹ ngủ. Nó cũng cắt nghĩa tại sao Thánh Giáo Hoàng Sergio I đã khiến cho các lễ thanh tẩy, truyền tin, ngủ và sinh nhật của Đức Mẹ được cử hành một cách trọng thể hơn, mà lại đã không làm như thế với lễ dâng Đức Maria vào đền thánh. Giáo hội tại Constantinople đã cử hành lễ này khi nào? Romano il Melode sống tại Constantinople vào thời hoàng đế Justiniano cử hành biến cố dâng Đức Maria vào đền thánh, cùng với ngày sinh trong một thánh thi gồm 11 phiên khúc. Sự kiện này chứng minh cho thấy là biến cố dâng Đức Maria vào đền thờ đã được cử hành cùng với lễ sinh nhật của người, được coi là biến cố quan trọng hơn. Việc xác nhận rõ ràng đầu tiên của ngày lễ riêng này đến từ Thánh Giacomo, thượng phụ thành Constantinople trong các năm 715-730, với ít nhất hai bài giảng. Năm 1170, khi chú giải tác phẩm Nomo Canone của Foscio và Quy chiếu Simeone Metafrasta, tác giả Teodoro Balsamone là người đã xác nhận sự nghiêm chỉnh của tin tức này, đồng ý thiết lập rằng, theo truyền thống lễ dâng Đức Maria vào đền thờ, đã được thành lập tại Constantinople năm 730.
Từ đó xem ra lễ đã được phổ biến một cách nhanh chóng. Nó được nhắc tới trong lịch Palestino Giorgiano thuộc thế kỷ thứ 10. Các tượng ảnh thánh đặc biệt của vùng Tiểu Á, nhất là tại Cappadocia, chứng minh cho thấy lễ dâng Đức Maria vào đền thánh được mừng kính trong vùng ngay từ thế kỷ thứ 9. Lễ cũng hiện diện trong tác phẩm Monologio của Basilio II và trong nhiều sách bài đọc khác. Năm 1166, hiến chế của Manuele I Comneno chỉ định lễ thuộc lễ bậc nhất. Sau này, Giorgio Codino kể nó trong số các lễ phải được cử hành một cách trọng thể. Liên quan tới các bài giảng về lễ, chúng ta có một nền văn chương bài giảng phong phú. Có thể tìm thấy chúng trong bút tích của các giáo phụ như Gregorio Niceno, Gregorio Nazianzeno, Giovanni Crisostomo, Epifanio, v.v. Nhưng ngoài chuyện chắc chắn là không trung thực, các bút tích này hạn chế trong việc nhắc tới giai thoại dâng Đức Maria vào đền thờ, nhưng không nói tới lễ mừng. Các tài liệu Copt được gán cho Cirillo thành Jerusalem và Demetrio thành Antioquia cũng thế. Tài liệu đích thực đầu tiên bắt nguồn từ Thánh Giacomo thành Constantinople như đã nói trên đây. Ít nhất có ba bài giảng được gán cho Andrea đảo Creta. Sau đây là các vị đã cử hành lễ dâng Đức Maria vào đền thánh hồi thế kỷ thứ 9, Tarasio, thượng phụ thành Constantinople, Basilio thành Philippi và Giorgio thành Nicomedia là người đã để lại ít nhất 3 bài giảng và có lẽ đã tổ chức các bài đọc của ngày lễ. Vào thế kỷ thứ 10, người ta thấy có các bài giảng của Pietro thành Accio, Leone VI người khôn ngoan. Trong thế kỷ 11, có các vị khác như Michele Pselos, Giacomo Moncao và Teofilato di Ocrida. Trong thế kỷ 12, đã có một bài giảng của Teodoro Prodromo, một bài giảng và hai bài giáo lý của Neofito II Recluso. Trong thế kỷ 14, có nhiều bài giảng của Giovanni Gabras, Gregorio Palamas, Antonio thành Larissa, Niceforo tổng giám mục Rodi, Isidoro Glabas tổng giám mục Thessalonica. Cũng không thiếu các bài giảng sau biến cố thành Constantinople sụp đổ, còn thêm rất nhiều bài giảng khác của tác giả Hy Lạp, Nga và của những vị khác thuộc các giáo hội Hy Lạp và nhiều giáo hội khác.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các linh mục và các tín hữu noi gương tăng chân phước José Gabriel Brugero ra khỏi chính mình, tìm đến các ngoại ô của cuộc sống, gặp gỡ và nói với tha nhân về Chúa. Padre, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, linh mục Bernard Provan, kêu gọi chính phủ nước này đừng vì chủ trương tục hóa tại các trường học mà chối bỏ và cản trở tôn giáo. Manila, các giám mục miền Nam Philippines lên án phiến quân dùng các con tin như khiên thuẫn chống đỡ trong các cuộc chạm súng với quân đội chính phủ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Đài Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.